Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một cô gái bị cám dỗ rất nặng nề về sự tuyệt vọng. Với những tội lỗi mình đã phạm, cô nghĩ rằng ngọa ngục đời đời đang chờ sẵn cô. Không còn hy vọng gì được Thiên Chúa yêu thương và hưởng phúc thiên đàng nữa. Một ngày kia, Thánh Philippe Messi đến thăm cô. Sau khi nghe cô thổ lộ tâm hồn, Thánh Nhân nói, thật là tai hại. Con gái yêu của ta, khi con tin rằng con đã được dành cho lửa đời đời, thiên đàng mới là của con. Cô gái tội nghiệp nức nở thưa, cha ơi, con không thể tin được điều ấy, đó là vì con khờ dại. Cha sẽ chứng minh cho con thấy, Chúa Giê-xu đã chịu chết cho ai? Cô gái đáp, dạ, cho người tội lỗi. Đúng lắm, thế bây giờ con nghĩ con là một vị thánh sao? Cô gái vừa khóc vừa trả lời, không, con là một kẻ đầy tội lỗi. Như vậy, vì con mà Chúa Giê-xu đã chết, và chắc chắn Chúa chết là để cho con được vào thiên đàng. Vậy thì thiên đàng là của con, bởi con đã gớm ghét tội lỗi, con đừng nghi ngờ chi nữa. Những lời của Thánh Philippe Messi bắt đầu thấm vào tâm hồn cô gái. Và từ lúc ấy, lời nói thiên đàng là của con đã không ngừng an ủi cô và khiến cô không còn mất lòng tin tưởng vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa nữa. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi sống trong một thói quen xấu hay ở trong tình trạng tội lỗi một thời gian dài, tâm hồn chúng ta rất dễ trở nên chai lì và khô cứng, khiến cho cuộc sống của chúng ta biến thành những tháng ngày dài trôi qua một cách vô nghĩa, vì chúng ta không còn động lực để vươn tới những điều tốt lành nữa. Điều này sẽ dần dần đẩy chúng ta đến chỗ tuyệt vọng và nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Muốn thoát ra, chính chúng ta phải can đảm đối diện với những yếu đuối của tâm hồn mình và bước vào hành trình biến đổi nội tâm để trở về với Chúa. Bởi đó, câu chuyện chúng ta vừa nghe chính là một bài học về sự thức tỉnh cho những ai biết mở lòng ra để đón nhận ơn cứu độ. Thật vậy, khi cô gái trong câu chuyện ở trên nhận ra tội lỗi của mình và gớm ghét chúng, lương tâm của cô đã được thức tỉnh, cô đã mở lòng ra với ơn Chúa và cánh cửa thiên đàng rộng mở để chào đón cô. Sự thức tỉnh của cô gái này là lời mời gọi mỗi người chúng ta dừng lại với chính mình, để từ trong nơi sâu thẳm của lương tâm dưới ánh sáng của tin mừng, chúng ta tìm lại được bản thân trong tương quan với Thiên Chúa, đón nhận tình yêu của Ngài và phản chiếu tình yêu ấy cho những người đang sống xung quanh chúng ta. Trong đời sống đức tin, chúng ta vẫn xác tín rằng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa được đặt trong nơi sâu kín của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta phân biệt tốt xấu trong những chọn lựa của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, giữa nhịp sống ồn ào và hối hả của đời thường, khi đứng trước lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và giá trị đạo đức, đôi khi chúng ta cũng vẫn để cho những lo toan và tham vọng của mình chôn vùi đi tiếng nói của Thiên Chúa trong lòng mình. Một lời nói dối để tránh rắc rối cho bản thân, một sự dửng dưng trước nỗi đau của người bên cạnh, hay một sự thờ ơ với những bất công diễn ra ngay trước mặt vì sợ bị thiệt thòi. Những hành động này của chúng ta, dù vô tình hay hữu ý, đều là sự chối bỏ tiếng nói của lương tâm và đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Chẳng khác gì câu chuyện Giu-đa phản bội niềm tin của Thầy vì lợi ích cá nhân mà trang tin mừng hôm nay thuật lại. Tuần Thánh chúng ta được mời gọi dừng lại với sự hiện diện của Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn mình và mở lòng ra trước tình yêu cứu độ nơi thập giá Chúa Kitô, để cho tình yêu của Ngài làm mới lại lương tâm chúng ta và giúp chúng ta nhận ra rằng sau mỗi lần vấp ngã là một cơ hội cho chúng ta thức tỉnh mạnh mẽ hơn về sự yếu đuối của bản thân và quyền năng của ân sủng đến từ Thiên Chúa. Thật vậy, sự thức tỉnh lương tâm đối với người Kitô hữu chúng ta không phải là một sự dằn vặt với chính mình, nhưng là một hành trình được soi sáng bởi lời Chúa, giúp chúng ta nhìn lại bản thân trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, để qua đó chúng ta khám phá ra tình yêu của Ngài và thay đổi lối sống của bản thân cho phù hợp với những giá trị của tin mừng. Chính nhờ sự thức tỉnh này mà tâm hồn chúng ta mới lãnh nhận được nguồn ân sủng dồi dào của Chúa, để lớn lên trong đời sống đức tin và trung thành sống cho Chúa như một người môn đệ đích thực trong mọi cảnh huấn của cuộc đời. Sự thức tỉnh lương tâm cũng mời gọi chúng ta đi vào một cuộc gặp gỡ yêu thương với Thiên Chúa và hoán cải nội tâm trong niềm hy vọng để đổi mới cuộc sống của mình theo thánh ý Chúa. Đây là một hành trình không chỉ diễn ra một lần trong cuộc đời chúng ta, mà là một tiến trình đổi mới liên lỉ, đòi chúng ta phải kiên trì trong mỗi cố gắng và trong quyết tâm trở về với tình yêu và với ý muốn của Thiên Chúa nơi chúng ta. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết dừng lại trước những yếu đuối của bản thân và dành thời gian lắng nghe tiếng Chúa để được lời Chúa lay động và thức tỉnh lương tâm, giúp chúng con can đảm từ bỏ tội lỗi và bước đi trên đường ngay nẻo chính mà sống cho Chúa trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Tình yêu Chúa, con say lời công chính, cho con được sự sống hưởng niềm vui hạnh phúc muôn năm. Con khao khát tình Chúa, mong sao được đền đáp. Con đem lời chân lý ánh lửa thiêng chiếu sáng muôn ta khát. Này con ơi ta khát tân tình từ nhân gian, ta khát tân tình đầy yêu thương như ta đã yêu. Lời âm vang tha thiết, vượt mây cao xanh biếc, ta khát muôn người làm chứng nhân, vui bước không ngại ngần dấn thân. một đời niềm tin vững bền. Này con ơi ta khát, này con ơi ta khát, ta khát ơn tình từ nhân gian, ta khát ơn tình đầy yêu.